Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ ba.
Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 0,5% lãi suất điều hành.
Đề xuất kinh phí hơn 427 tỷ đồng tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Nga tuyên bố phương Tây cung cấp máy bay cho Ukraine sẽ không thể thay đổi tình hình chiến trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo quyết toán và báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng thủ dân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự.
Ngân hàng Nhà nước vừa ra hai quyết định điều chỉnh giảm 0,5% trên một năm ở nhiều loại lãi suất điều hành. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng giảm từ mức 6% trên một năm xuống 5,5% trên một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% trên một năm xuống 5% trên một năm. Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam, đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ 5,5% trên một năm xuống 5% trên một năm. Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng tự ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường, các quyết định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực từ ngày mai 25 tháng 5.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 năm trở lại đây, nguồn kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong xu hướng tăng trưởng qua từng năm và chiếm tỷ trọng cao so với cả nước. Trong đó năm 2022, kiều hối chuyển về trên địa bàn chiếm hơn 55% so với cả nước. Quý 1 năm 2023, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19% so với quý 1 năm 2022.
Ngày 23 tháng 5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại tờ trình này, Bộ đề xuất kinh phí hơn 427 tỷ đồng để tặng quà của Chủ tịch nước cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng. Theo đề xuất này, có hai mức quà gồm mức 600.000 đồng và mức quà 300.000 đồng.
Trước tình trạng nhiều địa phương báo cáo về việc thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cho biết, tháng 6 tới, Bộ Y tế sẽ có văn bản đề nghị số lượng đặt hàng vaccine và thời gian địa phương nhận vaccine. Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng khung giá đối với vaccine nhập khẩu 5 trong 1. Khi có kết quả thực hiện mua sắm, đấu thầu hoặc đàm phán giá theo quy định hiện hành, sẽ có giá chính thức. Trên cơ sở đó, các địa phương ký hợp đồng nhận vaccine.
Còn theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, năm 2022, chỉ có 3 trên 20 tỉnh thành phố khu vực miền Nam đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng chung toàn khu vực chỉ đạt 79,5% do thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các chuyên gia y tế lo ngại việc thiếu vaccine kéo dài khiến cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới.
Hôm qua 23 tháng 5, cả nước tiếp tục ghi nhận gần 1.500 ca mắc COVID-19, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó và có một người tử vong tại Bến Tre. Về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị các địa phương xác định nhu cầu vaccine, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phù hợp với tình hình địa bàn. Vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí.
Rạng sáng qua 23 tháng 5, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng có mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa rất to, gây tốc mái nhiều ngôi nhà, gãy đổ hoa màu, cây lâm nghiệp. Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái gần 350 ngôi nhà, thiệt hại nhiều hecta hoa màu. Tuy nhiên không có thiệt hại về người. Đến chiều cùng ngày, các địa phương đã khắc phục cơ bản các mái nhà bị hư hỏng, ổn định cuộc sống người dân.
Tại tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến hai ngôi nhà của người dân bị sụt xuống kênh, thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng. Trước đó chỉ hơn một tuần, khu vực này đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, uy hiếp 5 căn nhà của người dân.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 5, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới WB, bà Anna Bichet cho biết WB sẽ thúc đẩy các nước thành viên tăng các khoản viện trợ và vốn mới để tăng quy mô các khoản vay ứng phó với biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Trước đó, WB cho biết họ muốn tăng khoản vay để bảo đảm giải quyết tốt hơn các vấn đề như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và xung đột.
ngày 22 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã giành được sự chấp thuận cơ bản của các nước thành viên chủ chốt đối với gói ngân sách trị giá 6,83 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm tới, bao gồm cả việc tăng 20% tỷ lệ phí thành viên bắt buộc đối với 194 nước thành viên của tổ chức này. Trong khuôn khổ kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 đang diễn ra tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, các quốc gia thành viên ủy ban chủ chốt đã thông qua ngân sách này với sự ủng hộ tuyệt đối. Tuy nhiên vẫn cần sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên trong kỳ họp kéo dài 10 ngày này.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23 tháng 5 tuyên bố việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới, trong đó có máy bay chiến đấu, sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không phản đối việc các nước khác cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Về phần mình, Kiev hy vọng sẽ nhận được tới 50 máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây.
Ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố trong bối cảnh hiện nay Nga sẽ tiếp tục củng cố quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia sẵn sàng hợp tác khác. Ông Mishustin khẳng định Nga mở ra cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, hoan nghênh đối tác từ các nước thân thiện, trước hết là Trung Quốc, để khởi động các dự án triển vọng dài hạn. Thủ tướng Mishustin đã đến Thượng Hải vào ngày 22 tháng 5 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Theo kế hoạch, ông sẽ đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Thủ tướng Lý Cường về tăng cường quan hệ kinh tế thương mại song phương. Sau đó, hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận song phương.
Bộ Năng lượng Ukraine ngày 23 tháng 5 cho biết, nước này đang tiếp tục bơm khí đốt vào các cơ sở chứa ngầm để dự trữ 9,3 tỷ mét khối khí đốt cho mùa rét 2023-2024. Lượng khí đốt trong các cơ sở chứa trong nước tăng hơn 28 triệu mét khối trên một ngày. Các cơ sở dự trữ khí đốt của Ukraine chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây và có thể chứa khoảng 30 tỷ mét khối. Giới chức ngành năng lượng Ukraine trước đây cho biết tiêu thụ khí đốt đã giảm gần 40% do xung đột và hư hại diện rộng đối với các cơ sở công nghiệp.
Nếu Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden không thể đạt được thỏa thuận để tăng trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Mỹ có thể sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới, bất chấp mọi ồn ào về thảm họa sắp xảy ra. Bộ Tài chính Mỹ cần tiếp tục hoạt động bình thường mà không bị gián đoạn, ngay cả khi Quốc hội không nâng giới hạn luật định của nợ công. Nhiều chuyên gia cho rằng những ồn ào hỗn độn lặp đi lặp lại về trần nợ công mà người dân Mỹ và các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang phải hứng chịu cần phải dừng lại. Đã đến lúc Tổng thống Biden và Bộ Tư pháp phải làm rõ rằng Tổng thống có nghĩa vụ theo hiến pháp và theo luật định để thực thi các luật về chi tiêu và phúc lợi của Quốc hội.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo nguồn tin độc quyền của Daily Mail, Arne Slot sẽ trở thành huấn luyện viên mới của Tottenham nếu người đại diện của ông có thể thuyết phục Feyenoord phá hợp đồng giữa đôi bên vào hôm nay. Feyenoord vừa lên ngôi vô địch Hà Lan lần đầu tiên kể từ năm 2017 và không muốn mất thuyền trưởng của mình. Họ chỉ miễn cưỡng để Arne Slot ra đi nếu ông thực sự muốn như vậy. Đồng thời, phía Tottenham phải cư xử tôn trọng và trả khoản bồi thường là hơn 10 triệu bảng.
Cho dù bức xúc với ban tổ chức La Liga và một bộ phận cổ động viên quá khích ở Tây Ban Nha, nhưng Vinicius không có kế hoạch rời Real Madrid. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa lên tiếng xác nhận thông tin này. Ông cho biết Vinicius yêu Real và muốn thành công ở đây.
Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Arsenal đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Buke Osaka. Pháo thủ dự kiến sẽ sớm công bố thỏa thuận này.
Theo truyền thông Đức, Dortmund quyết định thưởng cho Mats Hummels hợp đồng mới sau màn trình diễn ở mùa này. Hậu vệ người Đức sẽ tròn 30 năm tuổi vào tháng 12, nên Dortmund chỉ ký hợp đồng 1 năm với anh.
Hôm qua, Lucas Hernandez lần đầu tiên trở lại tập luyện cùng đội 1 Bayern Munich kể từ chấn thương đầu gối vào tháng 11-2022. Mặc dù vậy, ngôi sao người Pháp chắc chắn không kịp tái xuất ở mùa giải này.
Truyền thông Anh và Italia cho biết Chelsea và Milan đang đàm phán chuyển nhượng Ruben Loftus-Cheek. Phía Chelsea sẵn sàng để tiền vệ 27 tuổi này ra đi, nhưng họ chỉ chấp nhận bán đứt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm qua đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhờ đó mà lúc này miền Bắc trời mát mẻ hơn đáng kể, với nhiệt độ ngoài trời đều đang thấp dưới 28 độ. Trong ngày hôm nay mưa dông sẽ giảm nhanh, miền Bắc ngày hôm nay trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ, còn khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Miền Trung hôm nay, vùng nóng sẽ thu hẹp lại, nắng từ 35 đến 37 độ, tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định. Còn ở khu vực các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nắng nóng kết thúc, nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ. Chiều và tối nay, ở khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông. Đến ngày 25 tháng 5, nắng nóng ở miền Trung sẽ chấm dứt hoàn toàn. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay dù có nắng nhưng trời vẫn đang khá là dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời Tây Nguyên chỉ từ 20 đến 23 độ, khu vực Nam Bộ là 24 đến 27 độ. Chiều tối và đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện từ diện rải rác đến nhiều nơi. Khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.